Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 11 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các phường xã trên địa bàn thành phố.
Nhờ phát huy tốt tiềm năng lợi thế của cây chè, nên nhiều hộ dân ở xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên đã vươn lên làm giàu chính đáng.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố tuần qua.
Mục lấy ý kiến của nhân dân và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, chiều ngày 10 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thành phố Thái Nguyên do đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Thịnh Đán. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 10 tháng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu 2 tháng cuối năm 2020 của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 12 và kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp đó, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri phường Thịnh Đán đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Ngoài ra, các cử tri cũng nêu một số ý kiến liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân địa phương, như đề nghị khẩn trương hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu dân cư số 6 phường Thịnh Đán, nâng cấp đường Tân Thịnh, nâng mức chi cho các hoạt động của các tổ dân phố và mức phụ cấp cho tổ trưởng, chi hội trưởng, các đoàn thể ở cơ sở sau khi thực hiện sáp nhập tổ dân phố. Đề nghị tỉnh và thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, v.v. Tại hội nghị, lãnh đạo địa phương và một số cơ quan chức năng của thành phố đã trao đổi trả lời các ý kiến thuộc thẩm quyền. Thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã biểu dương ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của hệ thống chính trị và sự đồng thuận nhất trí cao trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thành phố thời gian qua. Đối với các ý kiến của cử tri không thuộc thẩm quyền, đồng chí giao cho các đơn vị chức năng tổng hợp đầy đủ để gửi đến kỳ họp sắp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng ngày 11 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thịnh trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các bậc cử tri đã nghe đại diện đoàn thông tin nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, dự kiến các nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố. Tiếp đó, các cử tri đã gửi tới kỳ họp 10 ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề được đông đảo cử tri trên địa bàn phường quan tâm, như việc thực hiện chế độ chính sách, trong đó có việc chi trả chế độ dành cho đối tượng nhiễm chất độc da cam, dioxin, việc chi trả và hỗ trợ phụ cấp cho người làm nhiệm vụ tổ phó tổ dân phố và các tổ chức chính trị, đoàn thể của tổ dân phố sau khi sáp nhập, việc khôi phục hệ thống loa truyền thanh cấp phường đã bị hư hỏng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề quản lý đô thị trên địa bàn, thực trạng điểm quay xe buýt ở khu vực cổng tổ dân phố 9 cũ, nay là tổ dân phố 7, không có hệ thống biển báo gây mất an toàn giao thông, đề nghị lắp đặt hệ thống biển báo, cần giải quyết dứt điểm hệ thống mương thoát nước thải và nước mưa trên địa bàn tổ dân phố số 7 để không gây ra tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường, v.v. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo phường Tân Thịnh, đại diện các phòng ban, đơn vị chuyên môn của thành phố đã trả lời giải đáp trong thẩm quyền. Đối với những ý kiến kiến nghị khác, đoàn sẽ tổng hợp chuyển tới cấp có thẩm quyền và kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tới đây.
Chiều ngày 10 tháng 11, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên tiếp xúc với cử tri xã Quyết Thắng trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 12, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên trong 10 tháng năm 2020. Cùng với cả nước, trong 10 tháng qua, Thái Nguyên đã tập trung phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 4,18%, nhưng là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng khá của cả nước. Sản xuất nông nghiệp vượt mục tiêu kế hoạch, lạm phát được kiểm soát tốt, phát triển văn hóa xã hội đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đây là kết quả của sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, cử tri phản ánh về một số vấn đề còn tồn tại như đường An Khánh - Cù Vân triển khai từ năm 2016 đến nay, việc thi công quá chậm do công tác giải phóng mặt bằng. Có 40 hộ ảnh hưởng đến nay mới giải phóng mặt bằng 19 hộ. Trong quá trình thi công, đường thoát nước đến đoạn trường Cao đẳng Luật Thái Nguyên đã làm vào đường mương thoát nước thải của khu dân cư gây vỡ ống làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân. Cử tri đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố xem xét đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết những tồn tại trên. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo xã Quyết Thắng và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố đã giải trình làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp đầy đủ các ý kiến khác để trình lên kỳ họp tới.
Cũng trong chiều ngày 10 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có cuộc tiếp xúc với cử tri phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các bậc cử tri đã được đại diện đoàn thông tin nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Dự kiến các nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong không khí cởi mở thẳng thắn, các cử tri đã có 11 ý kiến kiến nghị về các vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm, như tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải và khí thải của nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn và nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ thải ra, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân. Dự án Bắc Đại học Thái Nguyên tiến độ thực hiện chậm, hạ tầng giao thông chưa đảm bảo trong khi lượng ô tô trọng tải nặng thường xuyên chạy qua, làm hư hỏng và gây mất an toàn giao thông, chợ Quan Triều xuống cấp, các tiểu thương bán hàng tràn lan lòng đường vỉa hè gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến khác được đoàn nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp để chuyển tới kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tới đây.
Sáng 11 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân phường Gia Sàng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và phát triển của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam. Phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân phường Gia Sàng đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền vận động các tổ chức thành viên, cán bộ hội viên và nhân dân tham gia các cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình 5-0 ba sạch, gắn với phong trào Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tại buổi lễ, có 8 đồng chí đã vinh dự được nhận kỷ niệm chương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và hai tổ chức đoàn thể trên. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tặng quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân phường qua các thời kỳ. Cũng nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã biểu dương khen thưởng 19 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2015-2020.
Sáng ngày 11 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tuyên dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2015-2020. Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phường Tân Lập luôn đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hướng về khu dân cư. Mặt trận Tổ quốc phường đã phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiêu biểu là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và cuộc vận động ngày vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và các cuộc vận động khác như ủng hộ xây dựng và sửa chữa nhà cho hộ gia đình chính sách, người có công, người nghèo, cận nghèo, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập đã trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác mặt trận giai đoạn 2015-2020. Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập tặng giấy khen và tuyên dương 40 tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2015-2020.
Sáng ngày 10 tháng 11, tại gia đình ông Tạ Văn Quân, xóm Giữa và gia đình ông Trần Văn Khoa, xóm Trung Thành, xã Phúc Xuân, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã tổ chức nghiệm thu mô hình nuôi gà Di Lai an toàn sinh học năm 2020. Đây là hai trong số 8 gia đình của 3 xã là Phúc Xuân, Thịnh Đức và Quyết Thắng được triển khai thực hiện mô hình nuôi gà Di Lai năm 2020. Được triển khai thực hiện từ tháng 8 năm 2020, các hộ tham gia được hỗ trợ 60% giá giống và 40% vật tư trong 6 tuần đầu. Qua nghiệm thu cho thấy, trong vòng 3 tháng, 2.300 con gà Di Lai được nuôi tại hai mô hình trên phát triển đồng đều, tỷ lệ nuôi sống trên 97%. Chất lượng gà thơm, ngon, trung bình mỗi con có trọng lượng 2,1 kg. Buổi sáng cùng ngày, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã tiến hành nghiệm thu mô hình nuôi cá thâm canh an toàn sinh học năm 2020 tại gia đình ông Nguyễn Đức Lực, xóm Khuôn 5, xã Phúc Xuân. Ông Lực là một trong 5 hộ thực hiện trình diễn mô hình nuôi cá thâm canh an toàn sinh học năm 2020. Mô hình được triển khai thực hiện từ tháng 6 năm 2020. Với 2.100m2 diện tích mặt nước, ông Lực được nhà nước hỗ trợ 26,7 triệu đồng tiền giống và tiền thức ăn trong vòng 2 tháng đầu để chăn nuôi 6.500 con cá với các giống cá như rô phi, cá chấm và cá chép. Sau 5 tháng triển khai thực hiện, mô hình nuôi cá thâm canh của gia đình ông được đánh giá thực hiện tốt, tỷ lệ nuôi sống đạt trên 90%, sản lượng cá đạt trung bình 90-100 kg trên 100m2 bề mặt nước. Sau khi nghiệm thu hai mô hình trên, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp sẽ tổ chức hội thảo đánh giá và triển khai nhân rộng mô hình ra các địa phương khác trên địa bàn thành phố.
Sáng ngày 10 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cam Xá tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung. Cùng với các địa phương trong cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cam Xá và đoàn thể chính trị xã hội đã tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đơn vị doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn chung tay tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai bão lũ. Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 năm 2020, địa phương đã tiếp nhận ủng hộ được trên 150 triệu đồng do cán bộ công chức và cán bộ cùng nhân dân của 13 tổ dân phố đóng góp ủng hộ. Toàn bộ số tiền trên sẽ được địa phương chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố để gửi tới đồng bào miền Trung. Ngoài ra, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn còn tích cực ủng hộ các nhu yếu phẩm khác. Trong đó, công ty cổ phần dệt may Phú Thái, nhà máy tấm lợp Cam Xá ủng hộ 100 chăn bông. Ông Tạ Quang Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cam Xá cho biết.
Theo cái lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ấy, thì trong cái thời gian tới thì cũng là thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường là xin tiếp tục kêu gọi các cái tầng lớp nhân dân tiếp tục chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị các cái cơn lũ gây ảnh hưởng thiệt hại về người và của trong các cái đợt lũ trong năm 2020.
Việc làm trên thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cam Xá nhằm chia sẻ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua nhờ phát huy tốt tiềm năng lợi thế của cây chè nên nhiều hộ dân ở xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên đã vươn lên làm giàu chính đáng, từ đó đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dù không được học hành qua trường lớp nào, nhưng với kinh nghiệm trồng chè nhiều năm, mới đây chị Đàm Thị Thanh Huyền ở xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân đã tự mình sáng chế ra chiếc máy phun thuốc trừ sâu sinh học từ việc tận dụng máy bơm nước, máy tăng áp và động cơ điện cỡ nhỏ. Sau khi đưa vào sử dụng, chiếc máy đã giúp giảm sức lao động. Cây chè nhờ được chăm sóc tốt nên sinh trưởng phát triển khỏe mạnh. Trung bình một mẫu chè của gia đình chị Huyền cho thu hoạch 10 lứa một năm với thu nhập từ bán chè tươi khoảng 25 triệu đồng một lứa. Chị Huyền cho biết.
Bình thường nếu mà phun phải độ 4 tiếng, 5 tiếng thì mới hết một cái bãi chè này. Nhưng bây giờ phun cái máy này thì trong vòng khoảng độ 1 tiếng, tầm tiếng 30 phút là hết cả diện tích tầm một mẫu. Công sức thì giảm rất nhiều, không phải đeo bình, thường thường là đeo cái bình máy nổ đấy, là 25 lít nước cộng với lại cái bình của nó tầm mười mấy cân nữa. Nó rất nặng nhọc, bây giờ là giảm được rất nhiều công sức và thời gian.
Với mong muốn nâng cao giá trị sản phẩm trà của địa phương, chị Tống Thị Kim Thoa, xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân đã mạnh dạn đầu tư một xưởng chế biến rộng 200 m2, máy sao ga để thu mua chè tươi về sơ chế chè xanh, đầu tư dây chuyền sản xuất chế biến chè đinh, chè nõn. Đặc biệt, chị còn đứng ra thành lập tổ hợp tác sản xuất chè theo hướng hữu cơ, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 10 lao động là con em trong xã với mức thu nhập từ 3,5 đến 4,5 triệu đồng một người một tháng. Hiện nay, trừ chi phí, gia đình chị thu nhập trên 400 triệu đồng một năm. Nói về hiệu quả của việc thành lập tổ hợp tác sản xuất chè, chị Thoa cho biết.
Khi ra thị trường thì mình muốn có cái sản phẩm nó ổn định. Mà sản phẩm ổn định thì mình phải kiểu quản lý được từ gốc. Nên là mình mới thành lập một tổ hợp tác. Mình kết nạp những người mà người ta có kinh nghiệm sản xuất trà, người ta có diện tích trà. Thế thì người ta liên kết cùng với mình. Hợp tác sản xuất tập trung như này ấy, thì là cái trước nhất là cái chất lượng của mình ổn định. Chất lượng ổn định thì mình mới phát triển được thị trường.
Có thể thấy với bản tính cần cù chịu khó và năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, nhiều người nông dân ở xã Phúc Xuân đã vươn lên làm giàu chính đáng bằng cách nâng cao giá trị cây chè và sản phẩm trà tại địa phương. Trao đổi về định hướng phát triển kinh tế dựa trên thế mạnh cây chè, ông Nguyễn Quốc Huân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, nói.
Cái nghị quyết của Đảng ủy Đảng bộ thì cũng xác định cây chè là cây chính, chủ lực để tăng thu nhập cho nông dân. Trên cơ sở đó thì hội cũng tiếp tục triển khai sâu rộng nữa và xây dựng các mô hình chè và xây dựng các tổ hợp tác và cũng hướng cho nông dân sản xuất theo cái hướng hữu cơ để làm sao đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm.
Nhờ phát huy tốt tiềm năng lợi thế từ cây chè nên giai đoạn 2015-2020 thu nhập bình quân đầu người ở xã Phúc Xuân đạt 40 triệu đồng một người một năm, giá trị sản phẩm trên một hecta chè đạt gần 300 triệu đồng một hecta. Những kết quả tích cực này sẽ là tiền đề để cấp ủy chính quyền xã tiếp tục đề ra các chủ trương giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân trên địa bàn trong những năm tiếp theo.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc, gồm trộm cắp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, cướp tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Cao Ngạn, Đồng Quang, Túc Duyên, Trương Vương. Điển hình là các vụ việc như sau. Cố ý làm hư hỏng tài sản, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 4 tháng 11 năm 2020, tại nhà của chị Vũ Trà Giang, sinh năm 1979, thuộc xóm Gốc Vối 2, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Chị Giang phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Hyundai i10, biển kiểm soát 20A19232 của chị để trước cửa nhà, bị dạn vỡ toàn bộ kính chắn gió phía sau xe. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 5 triệu đồng. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng. Trộm cắp tài sản, khoảng 22 giờ 50 phút ngày 6 tháng 11 năm 2020, tại nhà trọ của anh Nghiêm Xuân Diện, sinh năm 1986, có hộ khẩu thường trú tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, thuê trọ tại tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Anh Diện phát hiện chiếc két sắt để trong phòng ngủ bị cậy phá, kiểm tra bị mất 49 triệu đồng, hai chiếc nhẫn vàng Ý, hai khuyên tai bằng vàng, hai chiếc lắc đeo chân bằng bạc, một dây chuyền bằng bạc. Tổng trị giá tài sản bị mất trộm theo bị hại khai khoảng 60 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ và truy xét làm rõ. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 422 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 45 trường hợp vi phạm, thu 10.300.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 448 ca với 1.940 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra làm rõ 3 vụ 3 đối tượng, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 7.200.000 đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 158 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 16 xe mô tô, 142 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 1 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 27 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 34 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 132 trường hợp vi phạm, thu trên 226 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 16 trường hợp, nhắc nhở 125 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 58 trường hợp vi phạm.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn phần 12 lớn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với phần 13 lớn, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
13 lớn, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhà nước, xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp trên cơ sở các nguyên tắc pháp quyền, bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội, trong thực hiện chức năng lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Tiếp tục đổi mới quy trình lập pháp, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hoàn thiện cơ chế bảo vệ hiến pháp, cơ chế giám sát, lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, thiết lập đồng bộ, gắn kết cơ chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Bảo đảm tiêu chuẩn cơ cấu, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, tăng hợp lý số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách, giảm số lượng đại biểu công tác ở các cơ quan hành pháp, tư pháp. Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả trên cơ sở tổ chức hợp lý các bộ đa ngành, đa lĩnh vực. Phát huy đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tăng cường năng lực, dự báo và khả năng thích ứng chính sách trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa chính phủ với các bộ ngành,
giữa chính phủ, các bộ ngành với chính quyền địa phương, khắc phục triệt để chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, đồng thời phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tiếp tục sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hoạt động tư pháp phải có trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức cá nhân. Xây dựng và thực hiện chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn mới theo hướng tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án và các cơ quan tổ chức khác tham gia vào quá trình tố tụng tư pháp. Giải quyết kịp thời đúng pháp luật các loại tranh chấp, khiếu kiện theo luật định, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm ở nông thôn, đô thị hay đảo theo luật định, thực hiện và tổng kết việc thí điểm chính quyền đô thị nhằm xây dựng và vận hành các mô hình quản trị chính quyền đô thị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn kết và đổi mới tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở các cấp, cải cách phân cấp ngân sách nhà nước theo hướng phân định rõ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, nâng cao tính chủ động, tự chủ của ngân sách địa phương. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với cải cách tiền lương, chế độ, chính sách, đãi ngộ, tạo môi trường, điều kiện làm việc để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển, có cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, kỷ luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, không còn uy tín đối với nhân dân. Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đầu tư hợp lý nguồn lực và các điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức, tinh giảm hợp lý đầu mối, bỏ cấp trung gian, tinh giản biên chế, thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường sự kết nối, trao đổi thông tin thường xuyên giữa chính quyền các cấp, giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địia chỉ Gmail Đài Thái Nguyên City @gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử Ban biên tập Bản tin nội bộ thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 11 ngày 12 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang: đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc: tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách: giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!